Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 20 tháng 3, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về Đức Thánh Cha Francisco và lòng thương xót của Chúa. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ truyền giáo bằng hội họa. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về bốn dấu chỉ giúp con người hiệp thông với Thiên Chúa theo các thánh vịnh. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Nguyễn Huy Mai và Minh Nguyệt đọc tin tức.
New York, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Ban Ki-moon chào mừng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York sáng ngày 25 tháng 9 năm nay. Tuyên bố hôm 18 tháng 3 vừa qua, ông Ban Ki-moon gọi cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha là một phần quan trọng trong năm lịch sử Liên Hiệp Quốc mừng kỷ niệm 70 năm thành lập, và trong đó các quốc gia thành viên sẽ đề ra những quyết định lớn về việc phát triển dài hạn, sự thay đổi khí hậu, tương lai hòa bình và an sinh của nhân loại. Trong cuộc viếng thăm, Đức Thánh Cha sẽ phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và sẽ có cuộc gặp gỡ song phương với Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, vị chủ tịch Đại hội đồng, và sẽ tham dự một cuộc gặp gỡ các nhân viên của Liên Hiệp Quốc. Ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc tin tưởng rằng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco sẽ khích lệ cộng đồng quốc tế gia tăng gấp đôi nỗ lực bảo đảm nhân phẩm cho tất cả mọi người qua sự thăng tiến công bằng xã hội, tinh thần bao dung và sự cảm thông giữa mọi dân tộc trên thế giới. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại trụ sở Liên Hiệp Quốc nằm trong khuôn khổ chuyến viếng thăm của Ngài tại Hoa Kỳ, với những chạm dừng chân tại Washington, New York và Philadelphia, nơi sẽ diễn ra Đại hội kỳ 8 các gia đình công giáo thế giới. Theo dự kiến, Đức Thánh Cha sẽ gặp các gia đình chiều ngày thứ Bảy 26 tháng 9 và chủ sự thánh lễ bế mạc Đại hội sáng Chủ nhật hôm sau 27 tháng 9 năm nay. Hồi tháng 2 vừa qua, Chủ tịch Hạ nghị viện Hoa Kỳ ông John Boehner thuộc Đảng Cộng hòa bang Ohio loan báo, Đức Thánh Cha Francisco sẽ phát biểu trong phiên họp chung của Quốc hội Lưỡng viện Mỹ vào ngày 24 tháng 9, và Ngài sẽ là vị giáo hoàng đầu tiên làm như vậy. Tổng giáo phận Washington cho biết sẽ đón tiếp Đức Thánh Cha, nhưng chưa loan báo ngày chính xác. Trên chuyến bay từ Philippines về Roma ngày 19 tháng 1 năm nay, Đức Thánh Cha cho biết Ngài sẽ tôn phong hiển thánh cho chân phước Junipero Serra tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm ở thủ đô Washington. Đức Giáo hoàng Francisco VI đã viếng thăm và phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hồi năm 1965, tiếp đến là Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II vào năm 1979 và 1995, sau cùng là Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI hồi năm 2008.
Vatican, Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vũ khanh tòa thánh, lên án vụ khủng bố tại Tunisia hôm 18 tháng 3 vừa qua, làm cho 22 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Năm tên khủng bố có liên hệ đến cái gọi là nhà nước Hồi giáo IS, toan tính tấn công trụ sở quốc hội, nhưng sau đó đã rút vào bảo tàng viện Bardo và bắt giữ các du khách làm con tin. Sau cuộc tấn công của lực lượng an ninh, có 22 người chết, trong đó 22 là du khách nước ngoài và 42 người bị thương, một người bị bắt, hai tên khủng bố bị giết và một số khác tẩu thoát. Tuyên bố với giới báo chí sau cuộc gặp gỡ ở Roma nhân kỷ niệm 25 năm tái lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Romania, Đức Thánh Cha Francisco gọi cuộc tấn công khủng bố ở Tunisia là một điều cực kỳ tàn ác và vô nhân đạo, không thể tưởng tượng được. Những hành động này phải bị lên án một cách mạnh mẽ nhất, và chúng ta phải hy vọng rằng nhân danh Thiên Chúa họ không còn gây ra những hành vi bạo lực nữa. Đức Hồng Y Parolin cũng cho biết Tòa Thánh mong ước cộng tác với Rumani để củng cố các quan hệ song phương và thăng tiến sự hòa hợp, hòa bình trên thế giới.
Baghdad, Đức Thượng Phụ Louis Sacco, giáo chủ Công giáo Kande bên Iraq, kêu gọi quốc hội nước này ban hành luật truy tố và trừng phạt các nhà giảng thuyết tôn giáo xúi dục bạo động, đe dọa sự sống chung hòa bình giữa các công dân thuộc các tôn giáo khác nhau ở Iraq. Đức Thượng Phụ Sacco đưa ra lời kêu gọi trên đây trong diễn văn hôm Chủ nhật 15 tháng 3 vừa qua tại Quốc hội Iraq, trong khuôn khổ một hội nghị do Ủy ban Quốc hội về Tôn giáo vụ tổ chức, và có sự tham dự của ông Salim al-Jaburi, Chủ tịch Quốc hội và là một tín hữu Hồi giáo Sunnit. Trong bài tham luận, Đức Thượng Phụ Sacco mô tả sự sống chung hòa bình giữa các cộng đồng tôn giáo tại Iraq như một gia sản chung của xã hội nước này mà tất cả mọi người, bắt đầu từ các vị lãnh đạo tôn giáo, phải dấn thân bảo vệ và giữ gìn. Cần cổ võ các bài giảng thuyết và những đóng góp dành cho các chương trình giáo dục tại học đường nhằm phổ biến nền văn hóa đa nguyên và các quyền của người dân. Đức Thượng Phụ cũng đề nghị Quốc hội Iraq bắt đầu suy tư về lợi ích của việc phân biệt giữa các tổ chức tôn giáo và các tổ chức chính trị, và đề cao sự đóng góp của các cộng đoàn và tín hữu cho sự sống chung trong xã hội.
Geneva, đại diện Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, báo động về thảm trạng trẻ em Syria trong các trại tị nạn và những vùng xung đột ở Trung Đông. Trong bài tham luận hôm 17 tháng 3 vừa qua tại khóa họp của Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Đức Tổng giám mục Tomasi nói, trong các trại tị nạn ở Trung Đông, trẻ em chiếm khoảng một nửa số người tị nạn và các em là những thành phần dễ bị tổn thương nhất. Tình trạng các em thật là bi thảm. Nhiều em bị xa lìa gia đình, sống trong nghèo khổ và khó được hưởng những dịch vụ cơ bản. Trong hoàn cảnh vô phương thế tự vệ như thế, một số em bị tuyển mộ và bị huấn luyện trở thành những chiến binh hoặc bị sử dụng như bia người. Theo Đức Tổng giám mục Tomasi, những thành phần của cái gọi là nhà nước Hồi giáo IS càng làm cho tình trạng trầm trọng thêm. Họ huấn luyện và sử dụng các em như những kẻ mang bom tự sát. Chúng cũng sát hại các trẻ em thuộc các cộng đoàn tôn giáo và chủng tộc khác, bán các em ở ngoài chợ như nô lệ, hành quyết một số lớn các thiếu niên và phạm những tội ác kinh khủng khác. Trong bài tham luận, vị đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh đến ba vấn đề liên quan đến việc bảo vệ trẻ em tại những vùng xung đột.
Trước tiên là tình trạng các trẻ em vô tổ quốc. Trên thế giới có hàng triệu trẻ em thuộc thành phần này, và theo luật pháp, các em là những người không hề sinh ra. Liên Hiệp Quốc ước lượng có khoảng 30 trẻ em vô tổ quốc đang sống tại Liban. Vì không có một giấy tờ nào nên các em không được hưởng những dịch vụ cơ bản, không thể cấp sách đến trường và dễ bị nhận làm con nuôi bất hợp pháp, hoặc bị tuyển mộ vào các nhóm võ trang, hoặc bị lạm dụng, bị khai thác trong nghề mại dâm. Ngoài ra có hàng ngàn trẻ em rải rác trong các trại và các nước nhận người tị nạn, nhưng các em không được đăng ký như người tị nạn. Cha mẹ các em chạy trốn khỏi Syria, nhưng ngày và nơi sinh của các em không hề được đăng ký nơi văn phòng nào. Vấn đề thứ hai là có nhu cầu cấp thiết phải có một hệ thống giáo dục trong các trại tị nạn, vì điều rõ ràng là tình trạng tị nạn hiện nay không phải là điều chóng qua tạm thời. Hiện nay cứ 1.000 học sinh tị nạn Syria thì chỉ có 40 giáo chức và chỉ có 50% trẻ em Syria tị nạn sống tại các nước láng giềng nhận được một nền giáo dục. Vấn đề thứ ba là nạn bạo lực lan tràn làm cho nhiều gia đình tan vỡ và nhiều trẻ vị thành niên phải tự mình mưu sinh. Theo Đức Tổng giám mục Tomasi, cần phải gia tăng nỗ lực để đoàn tụ các trẻ em với gia đình của các em.
Roma, chiều thứ Năm tuần Thánh mùng 2 tháng 4 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến nhà tù Red Bibbia ở Roma để viếng thăm các tù nhân và cử hành thánh lễ kỷ niệm Chúa Giêsu lập phép thánh thể tại nhà thờ Lạy Cha Chúng Con trong khu vực nhà tù vào lúc 5 giờ rưỡi chiều. Trong thánh lễ, Ngài sẽ rửa chân cho một số tù nhân nam nữ. Đức Thánh Cha Francisco là vị giáo hoàng thứ ba đến viếng thăm nhà tù Red Bibbia sau cuộc viếng thăm của Đức Gioan Paolo II ngày 23 tháng 12 năm 1983. Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 ngày 18 tháng 12 năm 2011. Cách đây 2 năm sau khi được bầu làm giáo hoàng, Đức Thánh cha Francisco đã viếng thăm và cử hành thánh lễ chiều thứ năm tuần thánh tại nhà tù trẻ vị thành niên Casan del Marmo ở Roma ngày 28 tháng 3 năm 2013 và rửa chân cho 12 tù nhân, trong đó cũng có một thiếu nữ Hồi giáo.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe bài viết về Đức Thánh cha Francisco và lòng thương xót của Chúa.
Kính thưa quý vị thính giả, chiều thứ Sáu 13 tháng 3 vừa qua, trong buổi cử hành nghi thức thống hối tại đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh cha Francisco đã tuyên bố năm thánh ngoại thường về lòng từ bi thương xót của Chúa, bắt đầu từ lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm mùng 8 tháng 12 năm nay và sẽ kết thúc ngày 20 tháng 11 năm tới 2016, Chúa Nhật lễ Chúa Kitô là Vua Vũ Trụ. Giới báo chí gọi việc tuyên bố này thật là một điều gây ngạc nhiên, nhưng nếu ai để ý đến giáo huấn của Đức Thánh cha Francisco từ khi làm giáo hoàng đến nay, thì việc tuyên bố năm thánh ngoại thường này là một điều hoàn toàn đi theo chiều hướng mà Đức Thánh cha muốn dẫn giáo hội tiến bước. Thực vậy, khi tuyên bố năm thánh, Đức Thánh cha nói, anh chị em thân mến, tôi thường suy nghĩ xem làm thế nào để giáo hội có thể làm nổi bật hơn sứ mạng của mình, là làm chứng nhân về lòng từ bi thương xót. Đó là một con đường bắt đầu bằng sự hoán cải tinh thần. Vì thế tôi quyết định ấn định năm thánh đặc biệt, có trọng tâm là lòng từ bi của Chúa. Đây sẽ là một năm thánh từ bi. Chúng ta muốn sống năm này dưới ánh sáng lời Chúa nói, các con hãy có lòng từ bi thương xót như Chúa Cha. Tôi xác tín rằng toàn thể giáo hội có thể tìm được trong năm thánh này niềm vui để tái khám phá và làm cho lòng từ bi Chúa phong phú, qua đó tất cả chúng ta được kêu gọi mang lại sự an ủi cho mỗi người nam nữ trong thời đại chúng ta. Ngay từ bây giờ tôi phó thác cho mẹ từ bi, xin mẹ gây mắt nhìn chúng ta và canh giữ hành trình của chúng ta. Sau đây chúng tôi xin kính mời quý vị nhìn lại những lần Đức Thánh cha Francisco đề cập đến lòng thương xót của Chúa và liên tục mời gọi các tín hữu tín thác chạy đến cùng Chúa dù mình là người tội lỗi thế nào đi nữa.
Ba ngày sau khi được bầu làm giáo hoàng, tức là ngày 17 tháng 3 năm 2013, trong bài giảng thánh lễ đầu tiên cho công chúng tại giáo xứ Thánh Anna ở Vatican, Đức Thánh cha Francisco đã nhấn mạnh rằng sứ điệp mạnh mẽ nhất mà Chúa Giêsu Kitô đã mang lại cho chúng ta là lòng từ bi thương xót. Thật không dễ tín thác nơi lòng thương xót của Thiên Chúa vì đây là một vực thẳm không thể hiểu được, nhưng chúng ta phải tín thác. Chúa không bao giờ mệt mỏi trong việc tha thứ, không bao giờ, và chúng ta hãy cầu xin ơn không bao giờ mệt mỏi trong việc xin ơn tha thứ, vì Chúa không bao giờ mệt mỏi tha thứ cho chúng ta. Chúng ta hãy cầu xin ơn ấy. Ngày 7 tháng 4 năm 2013, trong thánh lễ nhận tòa giám mục Roma tại Vương cung Thánh đường Thánh Gioan Laterano, trùng vào Chúa Nhật kính lòng thương xót của Chúa, Đức Thánh cha lại khẳng định: "Thật là đẹp dường nào thực tại đức tin này đối với cuộc sống chúng ta, đó là lòng từ bi thương xót của Thiên Chúa, một tình yêu vĩ đại dường nào, tình yêu sâu xa của Thiên Chúa đối với chúng ta, một tình yêu không suy giảm, luôn nắm tay chúng ta và nâng đỡ, kéo lên và hướng dẫn chúng ta. Đó là cách thức của Thiên Chúa. Chúa không thiếu kiên nhẫn như chúng ta, thường thường chúng ta muốn được ngay mọi sự, kể cả với con người. Thiên Chúa kiên nhẫn với chúng ta vì Ngài yêu thương chúng ta, và ai yêu thì cảm thông, hy vọng, tin tưởng, không bỏ rơi, không phá vỡ cây cầu, biết tha thứ. Chúng ta hãy nhớ điều ấy trong đời sống Kitô của chúng ta. Thiên Chúa luôn chờ đợi chúng ta, cả khi chúng ta xa lìa Ngài. Ngài không bao giờ xa lìa, và nếu chúng ta trở lại cùng Ngài, Ngài sẵn sàng ôm lấy chúng ta. Tôi muốn nhấn mạnh một yếu tố khác, lòng kiên nhẫn của Thiên Chúa phải tìm được nơi chúng ta lòng can đảm trở về cùng Chúa, dù bất kỳ sai lầm nào, bất kỳ tội lỗi nào trong đời sống chúng ta. Chúa Giê-xu đã mời Thánh Tô-ma-sô Tông Đồ đặt bàn tay vào những vết thương của Ngài, nơi bàn tay vào bàn chân cũng như nơi vết thương ở cạnh sườn Ngài. Cả chúng ta cũng có thể đi vào những vết thương của Chúa Giê-xu, chúng ta có thể động chạm đến thực sự. Và điều này xảy ra mỗi khi chúng ta lãnh nhận các bí tích với niềm tin. Đây là điều quan trọng, can đảm tín thác nơi lòng từ bi thương xót của Chúa Giê-xu, tín thác nơi sự kiên nhẫn của Chúa, luôn tìm đến nương náu nơi các vết thương của tình yêu Chúa. Chính khi tôi cảm thấy tội lỗi của mình, khi nhìn nhận tội lỗi của mình, tôi có thể thấy và gặp gỡ lòng từ bi của Thiên Chúa, tình thương của Ngài và đến gặp Ngài để lãnh nhận ơn tha thứ. Đề tài lòng từ bi thương xót cũng thường được nhắc đến trong những tháng đầu tiên trong triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha Francisco. Trong sứ điệp phục sinh gửi Roma và toàn thế giới hồi năm ngoái, 31 tháng 3 năm 2014, Ngài đã nói như sau. Vậy, đây là lời mời gọi của tôi gửi đến tất cả mọi người. Chúng ta hãy đón nhận ơn phục sinh của Chúa Kitô. Chúng ta hãy để cho mình được lòng từ bi của Thiên Chúa đổi mới. Hãy để cho Chúa Giê-xu yêu thương chúng ta, để cho quyền năng tình thương của Chúa biến đổi cuộc sống chúng ta, và chúng ta trở thành những dụng cụ của lòng thương xót Chúa, thành những máng chuyển, qua đó Thiên Chúa có thể tưới gội trái đất, giữ gìn toàn thể thiên nhiên và làm cho công lý hòa bình được tươi nở.
Đức Thánh Cha trở lại đề tài lòng từ bi thương xót trong buổi đọc kinh truyền tin ngày 9 tháng 6 năm 2013 và nói rằng, tình thương của Thiên Chúa đối với loài người là lòng thương xót, nghĩa là thái độ của Thiên Chúa khi tiếp xúc với sự lầm than của con người, với sự nghèo khổ cùng cực của chúng ta, những đau khổ và lo âu của chúng ta. Lòng từ bi Chúa mang lại sự sống cho con người, làm cho con người được hồi sinh. Chúa luôn nhìn chúng ta với lòng từ bi, chúng ta đừng quên điều đó. Chúa luôn luôn nhìn chúng ta với lòng xót thương, Ngài thương xót chờ đợi chúng ta. Chúng ta đừng sợ tiến đến gần Chúa. Chúa có một con tim từ bi. Nếu chúng ta tỏ cho Chúa những vết thương nội tâm, những tội lỗi của chúng ta, thì Chúa luôn luôn tha thứ cho chúng ta. Đó là một lòng thương xót tinh tuyền. Chúng ta hãy đến cùng Đức Chúa Giê-xu. Trong thông điệp Lumen Fidei, Ánh sáng Đức tin, công bố ngày 29 tháng 6 năm 2013, nơi chương thứ 3, đoạn số 46, Đức Thánh Cha lại nói về đề tài lòng thương xót. Mười giới răn không phải là một mớ các giới luật cấm đoán, nhưng là những chỉ dẫn cụ thể để ra khỏi cái tôi tự thăm chiếu mình, khép kín vào mình, để đi vào cuộc đối thoại với Thiên Chúa, để cho lòng thương xót của Chúa ôm lấy. Như thế, Đức tin tuyên xưng tình yêu của Thiên Chúa vốn là nguồn mạch và là sự nâng đỡ mọi sự, để cho mình được tình yêu ấy chuyển động để tiến bước hướng về sự hiệp thông sung mãn với Thiên Chúa. Mười giới răn xuất hiện như một hành trình biết ơn, đáp trả tình yêu. Đó là điều có thể vì trong đức tin, chúng ta cởi mở đối với kinh nghiệm tình yêu có sức biến đổi của Thiên Chúa đối với chúng ta. Và hành trình này nhận được một ánh sáng mới từ điều mà Đức Chúa Giê-xu dạy chúng ta trong bài giảng trên núi.
Trong buổi đọc kinh truyền tin ngày 15 tháng 9 năm 2013, Đức Thánh Cha nhấn mạnh điều này. Niềm vui của Thiên Chúa là tha thứ, đó là niềm vui của một mục tử tìm lại được con chiên của mình, niềm vui của người đàn bà tìm lại được đồng tiền, niềm vui của một người cha đón nhận người con hoang đàn của mình trở về nhà. Người con ấy đã chết, nay được hồi sinh và trở về nhà. Đây chính là trọn vẹn tin mừng, gói trọn toàn thể Kitô giáo. Lòng từ bi thương xót là sức mạnh đích thực có thể cứu vớt con người và thế giới khỏi ung thư là tội lỗi, là sự ác luân lý, là sự ác tinh thần. Chúa Giê-xu là tất cả lòng từ bi thương xót, Chúa Giê-xu là trọn tình yêu, Ngài là Thiên Chúa làm người. Mỗi người chúng ta là con chiên lạc, là đồng tiền bị mất. Mỗi người chúng ta là người con hoang đàn đã tiêu tán tự do của mình khi đi theo những thần tượng giả dối, những ảo ảnh hạnh phúc và đã đánh mất tất cả. Nhưng Thiên Chúa không quên chúng ta, người cha không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Chúa là một người cha kiên nhẫn, luôn chờ đợi chúng ta. Ngài tôn trọng tự do của chúng ta nhưng luôn luôn trung tín. Và khi chúng ta trở về cùng Ngài, Ngài đón nhận chúng ta vào nhà như những người con, vì Ngài không bao giờ ngừng chờ đợi chúng ta với tình yêu thương dù một giây lát mà thôi. Và con tim của Chúa vui mừng mỗi khi có người con trở về. Nếu trong con tim chúng ta không có lòng từ bi thương xót, niềm vui của sự tha thứ, thì chúng ta không hiệp thông với Thiên Chúa, cho dù chúng ta tuân giữ mọi giới răn, vì chính tình yêu cứu độ, chứ không phải chỉ có việc thực hành các giới luật. Chính lòng mến Chúa và yêu người làm cho mọi giới răn được viên mãn. Và đây là tình thương của Thiên Chúa, niềm vui của Ngài là tha thứ, Chúa luôn chờ đợi chúng ta. Nếu chúng ta sống theo luật mắt đền mắt, răng đền răng, thì không bao giờ chúng ta ra khỏi cái vòng luẩn quẩn của sự ác. Ma quỷ tinh khôn, hắn tạo cho chúng ta ảo tưởng, nghĩ rằng với sự công chính phàm nhân, chúng ta có thể cứu thoát mình và cứu được thế giới. Trong thực tế, chỉ có sự công chính của Thiên Chúa mới có thể cứu thoát chúng ta. Và sự công chính của Thiên Chúa được biểu lộ trong Thánh Giá. Thánh Giá là sự phán xét của Thiên Chúa trên tất cả chúng ta và thế giới này. Nhưng Thiên Chúa phán xét chúng ta như thế nào? Thưa, bằng cách hiến mạng sống vì chúng ta. Hành vi công lý tột cùng đánh bại thủ lãnh của thế gian này một lần cho tất cả. Hành vi công lý tột cùng ấy cũng chính là hành vi từ bi thương xót tột độ. Chúa Giêsu gọi tất cả chúng ta hãy đi theo con đường này. Các con hãy có lòng từ bi thương xót như cha các con là đấng từ bi thương xót.
Vừa rồi là bài viết về Đức Thánh Cha Phanxicô và lòng thương xót của Chúa. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại chứng từ truyền giáo bằng hội họa.
Bức họa tuyệt đẹp trên tường nhà nguyện trường Saint Paul ở Indore là một tác phẩm nêu cao giá trị của nghệ thuật vẽ truyền thống đặc thù của Ấn Độ. Khi nhìn bức họa này, khó ai có thể tưởng tượng được rằng tác giả của nó lại là một phụ nữ Âu Châu, nói đúng hơn là một nữ tu người Pháp. Đó là chị Genevieve thuộc dòng Salesian Thừa Sai Đức Mẹ Vô Nhiễm. Ngày 19 tháng 5 năm 1919, một bé gái chào đời tại Saint-Geneviève-des-Bois, bên Pháp, và được rửa tội với tên thánh là Anne-Marie Michel. Ngay từ ngày bé thơ, Anne-Marie đã tỏ ra có biệt tài và đam mê hội họa như là chính cha của bé. Bé vẽ nguệch ngoạc mọi nơi, mọi lúc. Chỉ cần cho bé một mảnh giấy và một cây bút là bé ngoan ngoãn ngồi yên cả buổi, chăm chú vẽ và vẽ. Khi lớn lên, Anne-Marie đã theo học tại trường Mỹ Nghệ ở Paris về ngành hội họa, và sau khi tốt nghiệp, cô đã làm nghề trang trí sách báo suốt mấy năm sau đó. Nhưng rồi, ơn gọi sống đời tận hiến, nổi dậy mãnh liệt trong tâm hồn, khiến Anne-Marie từ bỏ mọi hứa hẹn tương lai, xin gia nhập dòng Salesian Thừa Sai, Đức Mẹ Vô Nhiễm, với tên dòng là Genevieve. Năm 1947, chị Genevieve được gửi sang làm việc tại Bangalore bên Ấn Độ. Trong hai năm đầu tại Ấn Độ, chị Genevieve lo việc dạy học và vì thế hội họa trở thành một bộ môn tiêu khiển của chị trong những giờ khắc rảnh rỗi mà thôi. Năm 1949, một linh mục dòng tên Cha Henri Hera, vốn là một nhà nghiên cứu nổi tiếng về lịch sử và nghệ thuật Ấn Độ, khuyến khích chị hướng về nghệ thuật vẽ chuyên nghiệp để trình bày sứ điệp tin mừng bằng nghệ thuật vẽ truyền thống của Ấn Độ. Cho đến lúc bấy giờ, chị Genevieve hoàn toàn không có ý niệm gì về nghệ thuật này cả. Thế là vận dụng mọi kiến thức về hội họa học được tại Pháp trước đó, chị Genevieve bắt đầu viếng thăm các bảo tàng viện Ấn Độ, tham quan các công trình kiến trúc như các đền thờ Ấn giáo, các trung tâm khảo cổ vân vân, và đồng thời ghi danh theo học môn hội họa tại Ấn. Nhờ thế, chẳng bao lâu sau, chị khám phá ra được chiều kích tôn giáo sâu xa của nghệ thuật vẽ truyền thống Ấn Độ. Các nét vẽ thẳng và đơn sơ không giới hạn tầm mức sáng tạo của người nghệ sĩ. Người ta có thể nói rằng hội họa chính là cách thức cầu nguyện của người nghệ sĩ Ấn Độ. Các nét vẽ nói lên tâm hồn cầu nguyện của người vẽ hướng về thế giới siêu việt và do đó nghệ thuật vẽ trở thành một hình thức thông truyền chiều kích thánh thiêng này. Một cách nào đó, thái độ này hoàn toàn phù hợp với quan niệm của các đan sĩ họa sĩ Tây Âu. Xưởng vẽ của các vị là nhà nguyện và hội họa đối với các đan sĩ là một hình thức cầu nguyện. Trong một lần viếng thăm các đền Ấn giáo ở Belur và Halebit, chị Genevieve nhận thấy có hàng chục bức họa vẽ hình thần Narasimha phát xuất từ một cuốn sách, nhưng không có hình nào giống hệt hình nào cả. Nhà họa sĩ Ấn Độ tìm kiếm ý nghĩa sâu xa của sự vật và ao ước biểu lộ ý nghĩa đó vượt lên trên hình thức bề ngoài. Sau vài năm nghiên cứu tìm hiểu, chị Genevieve thấu triệt được hầu như toàn bộ linh đạo của nghệ thuật hội họa truyền thống Ấn Độ và trở thành người diễn đạt trọn vẹn tinh thần hội họa Ấn, nghĩa là một trong những họa sĩ chính của nghệ thuật hội họa địa phương, dùng màu sắc và khung ảnh để loan báo tin mừng cứu chuộc. Tác phẩm đầu tay của chị là một loạt các thiệp mừng Giáng sinh do Tổ chức Nghệ thuật Ấn Độ của hai linh mục dòng tên Leel và Ledecl phát hành. Tiếp đến là các loạt sách kinh thánh và các tài liệu dùng trong việc giảng dạy giáo lý với phương pháp thính thị về cuộc đời Chúa Kitô, về biến cố Giáng sinh và về bí tích thánh thể. Càng ngày các tác phẩm của chị càng được ưa chuộng. Khi nhà thờ tỉnh Yellagiri trong bang Tamil Nadu hoàn tất việc xây cất, cả hàng giáo phẩm tại đây đã mời chị họa một số giai thoại kinh thánh để trang trí trên tường. Năm 1975, chị Genevieve được Đức Giám mục giáo phận Indore mời phụ trách các bức họa trên tường nhà nguyện trường Thánh Phaolô. Tiếp theo đó, chị đã sáng tác một loạt 68 bức họa về đề tài cứu chuộc hiện được bảo tồn trong Học viện Công giáo đặc trách đối thoại liên tôn Masik Vidya Bhawan. Đồng thời, chị cho xuất bản rất nhiều khảo luận về nghệ thuật hội họa truyền thống Ấn Độ rất có giá trị. Tháng 3 năm 1995, các bác sĩ khám phá chị bị ung thư tụy tạng. Cho đến lúc còn cầm nổi bút vẽ trên tay, chị Genevieve vẫn cố gắng dùng nét vẽ để loan báo tin mừng Chúa Giêsu Kitô. Loạt tác phẩm cuối cùng của chị quảng diễn cuộc đời Thánh Gioan. Trong những ngày cuối đời, không cầm nổi bút vẽ nữa, chị can đảm chấp nhận mọi đau khổ của tật bệnh và đắm chìm trong lời cầu nguyện. Ngày 13 tháng 9 năm ấy, 1995, chị trút hơi thở cuối cùng, hưởng thọ 76 tuổi, để lại cho giáo hội những họa phẩm tuyệt vời, nói lên tinh thần cầu nguyện và hoạt động truyền giáo của một nữ tu khiêm hạ. Suốt đời, chị biết dùng bút vẽ để dâng lời ngợi ca Thiên Chúa.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Thiên Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài bốn dấu chỉ giúp con người hiệp thông với Thiên Chúa theo các thánh vịnh.
Kính thưa quý vị thính giả, một trong các đề tài thần học nổi bật trong các thánh vịnh đó là sự hiệp thông của con người với Thiên Chúa. Cuộc gặp gỡ của con người với Thiên Chúa trong đường lối bình thường được các thánh vịnh trình bày trong bốn lĩnh vực của kinh nghiệm tôn giáo. Chúng cũng được coi như bốn dấu chỉ của Thiên Chúa. Thứ nhất là thiên nhiên làm chứng cho sự thống trị và toàn quyền của Thiên Chúa và đồng hành với sự hiện diện của người trong các lần Thiên Chúa tự tỏ hiện ra trong vinh quang. Thứ hai là lịch sử. Dưới khía cạnh tôn giáo, lịch sử là việc biểu lộ của Thiên Chúa, nghĩa là sự biểu lộ của Thiên Chúa cho con người qua các biến cố. Thứ ba là thời gian, nơi Thiên Chúa hiện diện. Thứ bốn là dân Israel, vừa là đối tượng, vừa là phương tiện của ơn cứu độ. Trước hết là thiên nhiên. Vũ trụ thiên nhiên và muôn loài muôn vật đều là dấu chỉ quyền năng và lòng lành của Thiên Chúa tạo hóa. Tác giả Thánh Vịnh 104 ca tụng Thiên Chúa tạo hóa bằng cách duyệt lại công trình tạo dựng của Ngài với các hình ảnh thơ mộng tuyệt đẹp. Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi, lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, Chúa muôn trùng cao cả, áo ngài mặc toàn oai phong lẫm liệt, cầm bào ngài khoác muôn vạn ánh hào quang. Tầng trời thẳm Chúa căng như màn trướng, điện cao vời dựng trên khối nước cõi thanh không. Chúa ngự giá xe mây, ngài lướt bay cánh gió, sứ giả ngài làn gió bốn phương, nô bộc Chúa lửa hồng muôn ngọn. Tiếp đến tác giả tả cảnh Chúa thiết lập địa cầu, vực thẳm, núi đồi, đồng nội, đại dương, suối ngòi, sông lạch, thảo mộc, chim chóc, thú vật đủ loại, rồi đồ ăn thức uống, dã thú. Công trình ngài lạy Chúa quả thiên hình vạn trạng, Chúa hoàn thành tất cả thật khôn ngoan, những loài Chúa dựng nên lan tràn mặt đất. Muôn vật muôn loài đều sinh tươi sống động vì nhận được sinh khí của Thiên Chúa. Tác giả thánh vịnh tám ca tụng quyền năng tạo dựng và đặc biệt ca tụng tình yêu thương của Thiên Chúa đối với con người. Vì thế ông mới kinh ngạc kêu lên, con người là chi mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm. Chúa cho con người chẳng thua kém thần minh là mấy, ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo, đặt muôn loài muôn sự dưới chân. Nào chiên bò đủ loại, nào thú vật ngoài đồng, nào chim trời cá biển, mọi loài ngang dọc khắp trùng dương. Tác giả thánh vịnh 147 kêu mời ca tụng Gia Vê là Thiên Chúa toàn năng, đấng làm ra mọi sự bằng một lời phán. Tác giả thánh vịnh 148 thì mời gọi toàn thể tạo vật, các thiên thần, loài người, thú vật, cỏ cây, núi đồi, biển khơi, cùng chung lời chúc tụng Thiên Chúa, ca tụng thánh danh người cao cả vô song. Thứ hai là lịch sử. Tác giả thánh vịnh 105 dựng lại lịch sử kỳ diệu của Israel, dân riêng Chúa chọn. Khi duyệt xét lịch sử Israel, tác giả thánh vịnh 106 cho thấy Chúa nhân từ đối với dân Israel, dù họ luôn luôn bất trung với Ngài. Đó cũng đã là tâm tình của tác giả thánh vịnh 78 khi lần dở lại lịch sử Israel. Ông cho thấy Thiên Chúa nhân từ mà dân Chúa lại bội bạc. Gia Vê Thiên Chúa đã xót thương kiếp sống nô lệ của họ bên Ai Cập, nên ra tay uy quyền giải phóng họ bằng cách giáng bao tai họa xuống trên Pharaô và dân Ai Cập, rồi cho họ vượt qua biển đỏ, dẫn đưa họ băng qua sa mạc Sinai để tiến về đất hứa. Thiên Chúa đã cho họ có nước uống, có bánh và thịt để ăn, nhưng dân Israel đã luôn luôn phản loạn. Họ thử thách, trêu giận Thiên Chúa, chẳng những đã không sống theo luật Chúa, lại còn tôn thờ các thần ngoại. Vì thế Thiên Chúa đã phạt họ và để mặc cho thù địch đánh giết họ. Tác giả thánh vịnh 80 nài xin Thiên Chúa đoái thương thăm nom Israel là vườn nho tuyển chọn của Ngài. Còn tác giả thánh vịnh 79 than van trước cảnh thành Jerusalem và đền thờ bị phá hủy tan hoang. Nhớ lại lịch sử xưa, tác giả thánh vịnh 114 ca tụng Thiên Chúa đã đưa dân Israel vượt qua biển đỏ và sông Jordan. Ngài là đấng đã biến đá tảng thành hồ ao và sỏi đá nên mạch nước dồi dào. Tác giả thánh vịnh 136 kêu gọi Israel tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài nhân từ và muôn ngàn đời, Chúa vẫn chọn tình thương. Sau đó, ông đã duyệt qua các công trình tạo dựng của người và kể ra những kỳ công người đã thực hiện cho dân Israel. Thánh vịnh 137 miêu tả tâm tình sầu thương của dân Israel trong thời gian sống kiếp lưu đày bên Babylonia. Tín hữu vẫn hướng lòng về thành thánh Jerusalem và xin Thiên Chúa báo oán cho họ. Thứ ba là thời gian, nơi con người có thể nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa. Ngài hiện diện khắp nơi và trong mọi lúc. Tác giả thánh vịnh 139 minh xác sự hiện diện và sự toàn tri của Thiên Chúa trong mọi giai đoạn cuộc đời mình. Vì thế ông kêu lên, lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ, biết cả khi con đứng con ngồi, con nghĩ tưởng gì Ngài thấu suốt từ xa, đi lại hay nghỉ ngơi Chúa đều xem xét. Mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả, miệng lưỡi con chưa thốt nên lời, thì lạy Chúa Ngài đã am tường hết. Ngài bao bọc con cả sau lẫn trước, bàn tay của Ngài Ngài đặt lên con, kỳ diệu thay tri thức siêu phàm, quá cao vời, con chẳng sao vươn tới. đi mãi đâu cho thoát thần trí Ngài, lần nơi nào cho khuất được thánh nhan. Con có lên trời, Chúa đang ở đó, nằm dưới âm ti vẫn gặp thấy Ngài. Tạng phủ con chính Ngài đã cấu tạo, dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con. Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng, công trình Ngài xiết bao kỳ diệu, hồn con đây biết rõ mười mươi. Xương cốt con Ngài không lạ lẫm gì, khi con được thành hình trong nơi bí ẩn, được thêu dệt trong lòng đất thẳm sâu. Con mới là bào thai, mắt Ngài đã thấy, mọi ngày đời được dành sẵn cho con, đều thấy ghi trong sổ sách Ngài, trước khi ngày đầu của đời con khởi sự. Thứ bốn, Israel như đối tượng và phương tiện ơn cứu độ của Thiên Chúa. Là dân riêng Chúa chọn, Israel được Ngài đặc biệt ấp ủ yêu thương. Vì thế tác giả Thánh Vịnh 117 mới mời gọi mọi người ca tụng Chúa như sau. Muôn dân nước hỡi, nào ca ngợi Chúa, ngàn dân ơi, hãy chúc tụng Người, vì tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt, lòng thành tín của Người bền vững muôn năm, hallelujah. Tác giả Thánh Vịnh 118 thì khích lệ dân Chúa như sau. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Israel hãy nói lên rằng, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Nhà A-ha-ron hãy nói lên rằng, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Ai kính sợ Chúa hãy nói lên rằng, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Tác giả Thánh Vịnh 121 khẳng định rằng ơn phù hộ đến từ Thiên Chúa là đấng giữ gìn và bảo vệ Israel. Ngài không bao giờ chợp mắt ngủ quên. Chính Chúa là đấng canh giữ bạn, chính Chúa là đấng vẫn chở che, Người luôn luôn ở gần kề, Chúa giữ gìn bạn khỏi mọi điều bất hạnh. Thánh Vịnh 123 cho thấy mỗi khi bị áp bức, Israel lại hy vọng ngước mắt hướng nhìn lên Chúa, như tôi tớ hướng nhìn tay chủ nhân. Tác giả Thánh Vịnh 124 minh xác khi Israel kêu cầu danh Gia-vê thì được phù trợ. Nếu mà Chúa chẳng đỡ bênh ta, nhà Israel hãy nói rằng, nếu mà Chúa chẳng đỡ bênh ta, khi thiên hạ nhằm ta xông tới, hẳn là họ đã nuốt sống ta rồi, lúc đùng đùng giận ta như vậy. Xin chúc tụng Gia-vê đã không bỏ mặc ta làm mồi ngon cho nanh vuốt họ. Ta được phù hộ là nhờ danh Thánh Chúa, đấng đã dựng nên cả đất trời. Thánh Vịnh 125 khẳng định Thiên Chúa che chở dân Người. Thánh Vịnh 126 nói lên niềm vui của dân Israel được Thiên Chúa dẫn trở về quê cha đất tổ. Tuy bị hà hiếp, Israel vẫn một niềm tin tưởng và đặt hết niềm tin nơi Chúa như trẻ thơ nép mình lòng mẹ. Tác giả Thánh Vịnh 132 chúc tụng Chúa đã trung thành với lời hứa cùng nhà David. Tác giả Thánh Vịnh 135 mời gọi mọi con cái Israel ca tụng bao kỳ công Thiên Chúa đã làm cho họ. Vì Chúa đã chọn nhà Gia-cóp, dành Israel làm sản nghiệp riêng, do đó Israel cũng ca ngợi Gia-vê là vua, một vị vua đặc biệt nhân ái và công chính. Tác giả Thánh Vịnh 145 chúc tụng Chúa rằng, Chúa là đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình thương. Chúa nhân ái đối với mọi người, tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên. Chúa công minh trong mọi đường lối Chúa, đầy yêu thương trong mọi việc Người làm. Tất cả những tâm tình ấy của Israel, dân riêng Chúa chọn, được tác giả Thánh Vịnh 149 diễn tả như sau. Hallelujah, hát lên mừng Chúa một bài ca mới, ngợi khen Người trong cộng đoàn những kẻ hiếu trung. Hỡi Israel nào hoan hỉ, vì có Chúa là đấng tạo thành ngươi. Con cái Sion hãy nhảy mừng, vì được Chúa làm vua hiển trị. Mừng thánh danh nào dâng điệu vũ, nhịp trống họa đàn theo khúc hoan ca. Bởi vì Chúa mến chuộng dân Người, ban cho kẻ nghèo hèn được vẻ vang chiến thắng. Và tác giả Thánh Vịnh 150 mời toàn thể chúng sinh ca tụng Chúa trong đền thánh của Người, chốn cao thẳm uy linh, vì mọi công trình hùng vĩ của Người. Sau cùng, vì là dân riêng Chúa chọn, Israel được Gia-vê Thiên Chúa ban cho lề luật, hướng dẫn cuộc sống. Tác giả Thánh Vịnh 119 ca ngợi lề luật và người biết sống theo lề luật của Chúa như sau. Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện, biết noi theo luật pháp Chúa Trời. Hạnh phúc thay kẻ tuân hành ý Chúa, hết lòng hết dạ kiếm tìm người. Và ông xin với Chúa, lạy Chúa, xin dạy con đường lối thánh chỉ, con nguyện đi theo mãi đến cùng, xin cho con được trí thông minh, để vâng theo luật Ngài và hết lòng tuân giữ. Luật pháp Ngài, lạy Chúa, con yêu chuộng dường bao, suốt ngày cứ suy đi gẫm lại. Lạy Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Thánh ý Ngài là gia nghiệp con mãi mãi, vì đó là hoan lạc của lòng con. Con hướng lòng quyết thực thi thánh chỉ, mãi mãi cho đến cùng. Thánh ý Chúa kỳ diệu lắm thay, nên hồn con tuân giữ.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. New York, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Ban Ki-moon chào mừng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York sáng ngày 25 tháng 9 năm nay. Geneva, đại diện tòa thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, báo động về thảm trạng trẻ em Syria trong các trại tị nạn và những vùng xung đột ở Trung Đông. Vatican, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, lên án vụ khủng bố tại Tunisia hôm 18 tháng 3 vừa qua, làm cho 22 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosit, tức là 31m25. Và 11.900 kiloxit, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kiloxit, tức là 25m23 và 15.490 kiloxit, tức là 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.